chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kết hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều cặp vợ chồng thì việc sinh sản rất dễ dàng, nhưng một số cặp đôi khác thì dường như rất khó khăn. Do đó, các cặp vợ chồng khó thụ thai nên áp dụng các lựa chọn lối sống và dinh dưỡng lành mạnh giúp cải thiện khả năng sinh sản. Bài viết sau đây chia sẻ một số cách tự nhiên giúp tăng khả năng sinh sản ở nữ giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những cách tự nhiên để tăng khả năng sinh sản của phụ nữ một cách hiệu quả là thực hiện lối sống lành mạnh, bao gồm tập thể dục, dinh dưỡng và duy trì chỉ số khối cơ thể BMI khỏe mạnh. Những cách này đã được chứng minh là làm tăng khả năng sinh sản lên đến 69%. Mọi phụ nữ quan tâm đến việc làm mẹ đều quan tâm đến những cách để tăng cơ hội mang thai. Sau đây là 7 cách hoàn toàn tự nhiên để tăng khả năng mang thai. Đầu tiên là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống hàng ngày rất quan trọng trong việc tăng khả năng sinh sản của phụ nữ. Các bác sĩ khuyên phụ nữ nên giữ chỉ số khối cơ thể BMI trong khoảng từ 18,5 đến 25. Nên giảm lượng thức ăn nhiều calo và chất béo, thay vào đó là ăn rau lá xanh, trái cây tươi, sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt và tránh xa chất béo bão hòa. Ngoài ra nên ăn thực phẩm giàu omega 3, 6 và 9 giúp điều hòa nội tiết tố, tăng cường chức năng não bộ, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Hạt lanh và các loại hạt cũng là những nguồn cung cấp chất béo lành mạnh có chứa omega 3, 6, 9 quan trọng. Các sản phẩm sữa nguyên kem cũng được đánh giá tốt hơn nhiều so với các sản phẩm tách kem. Các sản phẩm từ sữa đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và tăng khả năng thụ thai của phụ nữ. Rau xanh là nguồn cung cấp sắt và axit folic tuyệt vời. Đây là hai trong số những nguyên tố quan trọng nhất mà bất kỳ phụ nữ nào muốn mang thai đều phải có để điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và quá trình rụng trứng. Tốt hơn là bổ sung axit folic vào thời điểm 3 tháng trước khi bạn bắt đầu cố gắng thụ thai, vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một lượng axit folic dự trữ tốt trước khi thụ thai sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ dị tật ống thần kinh ở phôi đang phát triển. Axit folic cũng cải thiện sự tái hấp thu sắt. Bên cạnh đó, nên ăn nhiều trái cây như dứa, chuối, các loại quả mọng thuộc họ berry như dâu tây, việt quất là những loại quả tốt cho việc thụ thai. Những loại quả này rất giàu vitamin C, axit folic, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, điều hòa nội tiết tố và tăng khả năng sinh sản. Một trong những cách tự nhiên và dễ dàng nhất để giúp tăng khả năng thụ thai là ngủ ngon và giảm căng thẳng. Điều này cải thiện sức khỏe tổng thể và tâm trạng, gián tiếp phản ánh chức năng nội tiết tố và khả năng sinh sản. Giấc ngủ có mối liên hệ với khả năng sinh sản. Phần não điều chỉnh các hormone chịu trách nhiệm cho chu kỳ đánh thức giấc ngủ cũng kích hoạt giải phóng các hormone sinh sản. Điều này đúng với cả nam giới và nữ giới, vì vậy việc thiếu ngủ có thể cản trở các hormone liên quan đến sự rụng trứng ở phụ nữ và sản xuất tinh trùng ở nam giới, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả hai. Để tăng khả năng sinh sản, tuân thủ giờ đi ngủ đều đặn và thực hành vệ sinh giấc ngủ tốt. Ngủ trong phòng tối thoải mái, có thể thư giãn bằng cách đọc sách hoặc là thiền, tránh sử dụng màn hình như TV, điện thoại trước khi đi ngủ. Việc nhận đủ ánh sáng mặt trời trong ngày để giúp điều chỉnh chu kỳ đánh thức giấc ngủ. Đặt mục tiêu có được ít nhất 1 giờ mỗi ngày, cố gắng tránh caffeine hoặc rượu trong vòng 5 giờ trước khi đi ngủ. Mặc dù không chắc rằng căng thẳng có thể gây vô sinh, nhưng mà căng thẳng sẽ cản trở khả năng mang thai của phụ nữ. Phụ nữ có tiền sử trầm cảm có nguy cơ vô sinh cao gấp đôi, do đó cần kiểm soát mức độ căng thẳng bằng cách thực hành các kỹ thuật thư giãn như thở sâu hoặc thiền. Tăng cơ hội mang thai bằng cách theo dõi chặt chẽ chu kỳ rụng trứng. Trứng tồn tại trong khoảng 12 đến 14 giờ, trong khi tinh trùng có thể sống bên trong cơ thể phụ nữ tới 5 ngày. Trứng và tinh trùng đều có mặt trong tử cung cùng một lúc, hoặc tinh trùng ở đó trước trứng sẽ làm tăng khả năng thụ thai. Do đó, quan hệ tình dục nhiều hơn thường tạo ra nhiều cơ hội thụ thai hơn. Các lựa chọn để phát hiện rụng trứng bao gồm theo dõi nhiệt độ cơ thể cơ bản, độ nhạy cảm của vú và chất nhầy cổ tử cung. hoặc bộ dụng cụ theo dõi rụng trứng tự kiểm tra vào giữa chu kỳ để xác định thời điểm có trứng. Tập thể dục thường xuyên cũng rất tốt cho sức khỏe tổng thể về thể chất và tinh thần. Tập thể dục nâng cao tâm trạng, cải thiện lưu lượng máu và giúp duy trì chỉ số cơ thể BMI khỏe mạnh. Thừa cân hoặc béo phì cản trở nỗ lực mang thai. Điều này là do các tế bào mỡ tạo ra estrogen và quá nhiều hormone này có thể khiến cơ thể phản ứng như thể đang mang thai hoặc đang sử dụng biện pháp tránh thai bằng hormone. Kết quả là cơ thể không rụng trứng, khiến người phụ nữ không thể mang thai. Do đó, giảm cân làm tăng đáng kể cơ hội thụ thai. Nếu gặp khó khăn trong việc giảm cân, bạn hãy tạo một kế hoạch giảm cân cá nhân phù hợp với lối sống để giúp đạt được cân nặng lý tưởng để thụ thai. Giống như các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, chúng cũng rất quan trọng để duy trì khả năng sinh sản tối ưu. Vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa kinh nguyệt, rụng trứng và nội tiết tố. Những vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với khả năng sinh sản của nữ giới bao gồm vitamin B tổng hợp, bao gồm B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và B12. Vai trò chính của các vi chất dinh dưỡng này là giúp cơ thể tạo ra năng lượng bằng cách hình thành các tế bào hồng cầu. Vitamin B cũng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ vô sinh do rụng trứng hoặc khả năng sinh sản do rụng trứng không đều hoặc không có. Khi nói đến việc tăng khả năng thụ thai, vitamin B9 hay còn gọi là acid folic là chất cần thiết nhất vì nó giúp tăng mức progesterone để giữ cho chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Tuy nhiên, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung các loại vi chất này để giúp bạn chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, biết về những rủi ro và hiểu HIV lây truyền, không lây truyền như thế nào cũng là một cách chủ động phòng ngừa nhiễm HIV. Bạn càng biết nhiều về HIV và cách phòng tránh nó, bạn càng được bảo vệ tốt hơn. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tự bảo vệ mình khỏi nhiễm HIV, bạn cần xem xét đánh giá kỹ các yếu tố rủi ro cá nhân của mình và lên một kế hoạch phòng ngừa cá nhân để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Sau đây là 8 công cụ và kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể kết hợp trong phòng chống nhiễm HIV. Phòng ngừa HIV bắt đầu bằng cách hiểu rõ sự thật, hiểu các phương thức lây truyền khác nhau và xác định các hoạt động có thể khiến bạn gặp rủi ro. HIV lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với tinh dịch, dịch trước khi xuất tinh, máu, dịch âm đạo, dịch trực tràng và sữa mẹ. Do đó, các nguy cơ chủ yếu lây truyền HIV là quan hệ tình dục qua đường hậu môn, âm đạo và dùng chung bơm kim tiêm. HIV cũng có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, sinh nở hoặc cho con bú, còn gọi là sự lây truyền HIV chu sinh. Một số người có nguy cơ nhiễm HIV do phơi nhiễm nghề nghiệp, chẳng hạn như vết thương do kim đâm, truyền máu, vết xước do cạo râu, vết mổ. HIV không thể lây lan khi chạm vào nhau, ôm hôn nhau, mũi đốt, sử dụng chung đồ dùng thông thường, nhà vệ sinh, bồn rửa, vòi uống nước, khạc nhổ. Dự phòng trước phơi nhiễm HIV, PrEP là một chiến lược phòng ngừa sử dụng một liều thuốc điều trị HIV hàng ngày, được gọi là thuốc kháng virus, có thể giảm tới trên 90% nguy cơ nhiễm HIV. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, tất cả những người trưởng thành và thanh thiếu niên có hoạt động tình dục nên được giáo dục về PrEP. PrEP là sự kết hợp của hai loại thuốc kháng virus để dự phòng lây nhiễm HIV. PrEP được khuyến nghị cho bất kỳ ai có nhiều nguy cơ nhiễm HIV. PrEP cần phải được sử dụng một lần mỗi ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Khi dừng, thuốc sẽ hết tác dụng bảo vệ. K bằng K, không phát hiện bằng không lây truyền, là một chiến lược dựa trên bằng chứng. Có nghĩa là những người đã có HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV mỗi ngày để đạt được ức chế tải lượng virus HIV dưới 200 bản sao trên ml máu. Tải lượng này không thể phát hiện được và đồng nghĩa với việc không thể truyền virus cho người khác. Tải lượng HIV dưới 200 bản sao trên ml máu thường đạt được sau 6 tháng điều trị. Bao cao su luôn là một biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV được khuyến cáo sử dụng nhiều nhất. Luôn sử dụng bao cao su cho mỗi lần quan hệ tình dục. Bao cao su vẫn được cho là phương tiện đáng tin cậy nhất để ngừa thai, phòng ngừa nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Bạn cần lưu ý rằng Ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất quan trọng vì chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HIV bằng cách làm tổn thương các mô âm đạo hoặc hậu môn mỏng manh. Điều này không chỉ đúng với bệnh giang mai, bệnh lậu gây ra vết loét hở mà còn với bất kỳ bệnh lây truyền qua đường tình dục nào gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục. Trong gần một nửa số cặp vợ chồng sống chung với HIV sẽ có một người dương tính với HIV và người kia âm tính với HIV. Với những tiến bộ trong điều trị HIV, ngày nay các cặp vợ chồng có cơ hội thụ thai lớn hơn bao giờ hết. Người nhiễm HIV vẫn có khả năng mang thai, đồng thời giảm thiểu nguy cơ lây truyền sang bạn tình không nhiễm HIV. Trên thực tế, sự kết hợp giữa BRAF và tải lượng virus không thể phát hiện ca bằng ca sẽ đảm bảo khả năng bảo vệ chống lại sự lây truyền trong các mối quan hệ một người có H và một người không nhiễm. Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bao gồm tất cả các giai đoạn của thai kỳ. Do việc sàng lọc HIV thường xuyên trong thời kỳ mang thai, việc lây truyền từ mẹ sang con thường được kiểm soát chặt chẽ bằng cách cho người mẹ điều trị bằng thuốc kháng virus sớm. Khi mới mang thai, nguy cơ lây truyền là rất thấp. Sự lây truyền HIV chu sinh có thể ngăn ngừa được. Rất nhiều bằng chứng đã cho thấy việc sử dụng thuốc điều trị HIV kết hợp với các chiến lược khác đã giúp giảm nguy cơ lây HIV từ mẹ sang con xuống dưới 1%. Ngay cả khi điều trị được bắt đầu muộn hơn trong thai kỳ, nguy cơ lây truyền sang con vẫn dưới 2%. Vì HIV có thể được tìm thấy trong sữa mẹ, vì vậy cũng nên tránh cho con bú. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy cao. Các nghiên cứu cho thấy rằng có từ 20-40% người tiêm chích ma túy bị nhiễm HIV do sử dụng chung bơm kim tiêm. Và không chỉ những người tiêm chích ma túy có nguy cơ mắc bệnh, bạn tình của họ cũng có thể gặp rủi ro, đặc biệt nếu họ không biết bạn tình của mình sử dụng ma túy. Các chương trình bơm kim tiêm sạch đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh như viêm gan B, C ở những người tiêm chích ma túy bằng cách không dùng chung bơm kim tiêm. Nếu bạn nghi ngờ rằng mình đã bị phơi nhiễm HIV qua quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su hoặc các hoạt động có nguy cơ cao khác, bạn có thể dùng thuốc điều trị HIV trong 28 ngày để có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm. Được gọi là phương pháp điều trị dự phòng sau phơi nhiễm BEB. Chiến lược này hoạt động tốt nhất nếu được bắt đầu ngay sau khi tiếp xúc với virus. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng BEB có thể giảm tới 81% nguy cơ nhiễm HIV nếu bắt đầu trong vòng 72 giờ. Nếu vô tình tiếp xúc với HIV, bạn càng bắt đầu điều trị càng sớm thì càng tốt. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.